Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trong chuyến trở về Việt Nam lo chuyện Phật sự, Hòa thượng Thích Quảng Ba, viện trưởng tu viện Phạn Hạnh, đã bị công an xuất nhập cảnh, không cho phép ngài vào Việt Nam. Câu chuyện xảy ra như thế nào? Lý do nào phía Việt Nam từ chối cho ngài nhập cảnh? Hòa thượng kể lại câu chuyện cho SBS Việt ngữ. Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp Hòa thượng Thích Quảng Ba, là viện trưởng tu viện Vạn Hạnh. Lần đầu tiên là chào Hòa thượng, và Hòa thượng cũng pháp thể khinh an ạ. Dạ.
Dạ, thưa chào anh Bách. Hôm nay sáng thứ năm ở đây khí hậu đã vào xuân tốt đẹp thì nói chung cũng tốt, nhưng mà mình mới bị đi xa trở ngại về còn hơi mệt chút. Cảm ơn anh. Dạ, dạ.
Thưa, cũng được nghe tin đồn nói rằng Hòa thượng cũng gặp một cái chướng duyên nào khi trở về Việt Nam, thì chuyện này như thế nào, Hòa thượng có thể chia sẻ với quý thính giả chúng tôi được không ạ? Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Lẽ ra cái chuyện cá nhân thì nó không có đáng gì mà đến nỗi làm phiền quý thính giả. Tuy nhiên nếu anh có cái ý muốn hỏi thì cũng sẽ nói, tại người tu mình cũng chẳng có cái gì mà cần phải giấu giếm hay cần phải nói bớt làm chi, cứ nói đúng sự thật là cũng được rồi. Năm ngoái đó thì tôi có tổ chức một cái chuyến đi về Việt Nam thăm các tổ đình, các trường Phật học, và nhất là quê hương tổ đình của mình và những tổ đình xung quanh Bình Định, thì đi suôn sẻ được một chuyến mười mấy ngày. Nhưng mà năm nay thì có cái việc cần phải về, có cái mấy cái lễ của cái trường tu viện Nguyên Thiều, họ có cái lễ tốt nghiệp là cái trường mà ngày xưa cố Hòa thượng Huyền Quang thành lập, mà ngài cũng ưu tư muốn duy trì cái trường đó để đào tạo tăng ni trung tính. Là năm nay họ tổ chức lễ phát bằng cho mấy tăng sinh trẻ, thì lâu nay mình vẫn yểm trợ ẩm thực cho trường đó cho nên về dự lễ, nhưng mà rồi vô tới phi trường là bị họ gây trở ngại, mình phải đi ra đó anh.
Dạ vâng, cảm ơn Hòa thượng. Dạ thưa Hòa thượng, thì mới vừa về phi trường hay là Hòa thượng có được vào trong phi trường và họ có xúc phạm gì tới Hòa thượng không? Hay là có những lời lẽ nào nghe không được không Hòa thượng?
Dạ, thì tôi với hai người học trò, ba thầy trò đi chuyến ban đêm, cũng cố ý đi cái chuyến cho cực khổ chút cho nó rẻ đó, mà về tới nơi 1 giờ sáng. Thì khi mình sắp hàng mà mình trình passport để mà vô nhập cảnh Việt Nam đó, thì tới phiên mình đứng trước cái nhân viên di trú rồi, thì có người tới lấy cái passport của mình và mời mình đi theo vô một cái phòng cách đó khoảng 5-70 mét gì đó, trong văn phòng ở bên trong đó. Họ giữ mình ở đó khoảng 45 phút, mà mục đích là để lấy cái passport của mình đi cancel và đuổi mình trở ra liền lập tức, gửi cho mình trở lại cái chuyến bay. Cũng cái hãng Jetstar đó vừa mới bay qua Sydney, bay qua tới rồi gửi, nó bay trở lại Sydney liền, họ cố ý họ gửi mình chuyến bay đó. Thì trong cái mấy chục phút mà ngồi ở đó thì họ cũng tìm cách, họ nói giả lả qua loa. Tôi thì không có phải là nóng giận, nhưng mà tôi cũng có hiểu vấn đề sâu xa hơn, nhưng mà tôi không có thể để cho họ dễ dàng đuổi mình ra rồi không có nói năng gì, cho nên tôi cũng xin lỗi, là cũng như là chất vấn của họ cũng nghiêm khắc dữ lắm. Mà cái anh thiếu tá Sơn đó, anh cũng hình như huấn luyện cũng trung bình chứ không đủ giỏi, cho nên không biết họ trả lời. Anh cũng bị tôi nói nhiều lắm, lúng túng nhiều lắm.
Dạ vâng. Dạ thưa Hòa thượng nói rằng Hòa thượng đi với hai thị giả và như vậy thì Hòa thượng không được vào Việt Nam, còn hai người kia thì có được đi vào Việt Nam không ạ?
Khi họ dẫn mình vô trong cái phòng đó thì hai vị thị giả đòi theo, họ không cho, thì ở ngoài này khách vô hết rồi, họ buộc hai người thị giả phải đi vô cổng di trú, phải đi vô phía Việt Nam. Rồi cũng có gặp trục trặc một chút vấn đề lãnh hàng, hai vị đã phải vô trong Việt Nam rồi bữa sau mới ra, mới đi về, cho họ cũng không có chuyện riêng, họ chỉ đi giúp cho mình thôi mà họ không đi được, họ trở ra lại. Nói chung hai người đó thì cũng cố gắng không phải gây gổ, mình không có chấp nhận cái chuyện bị đuổi vô, nhưng mà không cưỡng lại được, họ bắt vô phải vô. Rồi cái hành lý thì khi gửi ở tại Sydney thì nhân viên Testa họ ghi tên tôi hết, cho nên tôi lại cầm ở trong cái boarding pass của mình. Mấy vị đó họ không có cái phiếu gửi hành lý, cho nên họ cũng gặp trở ngại chừng nó hơn một chập rồi mới được ra. Hai vị đó thì không có bị đuổi ra, nhưng mà trọng điểm là mình thôi, họ chỉ đuổi mình ra, chắc có lẽ họ không muốn mình vô Việt Nam nữa hay sao đó. Tôi có hỏi là anh phải nói cho tôi biết lý do gì mà anh không cho tôi vô Việt Nam, thì chú Sơn đó, chú nói là ở đây là tuyến đầu, thành chỉ biết nhận lệnh là không cho thầy vào thôi, chứ còn lý do thì là lý do an ninh. Tôi mới gằn giọng, tôi hỏi lại an ninh là an ninh gì, các anh phải cho tôi biết cụ thể là tôi sẽ làm hại ai, sẽ làm hại cái gì, sẽ làm hại Việt Nam chuyện gì, chứ anh không thể nói chữ an ninh suông suông mà tôi không có chấp nhận và tôi không có phục. Nhưng mà họ nói chúng tôi không hề biết chuyện gì khác hơn là chữ an ninh thôi, cho nên tôi quớ cẩu cũng nhiều. Tôi nói mấy anh làm thế này đó là hạ giá trị nước Việt Nam quá, không xứng đáng để cho Úc và viện trợ một năm mấy trăm triệu, rồi cư xử với một người công dân Úc bằng cách là không cho họ vào mà không giải thích lý do. đưa một cái lý do không phải là lý do, và như vậy là quá hạ thấp cái giá trị của nước Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi cũng rầy ra cũng nhiều anh, tôi làm cho anh cũng ngồi chịu đựng nghe tôi thôi chứ chẳng biết nói lại chuyện gì bao nhiêu hết.
Dạ vâng, dạ thưa, bây giờ Hòa Thượng trở về nước Úc rồi và Hòa Thượng cũng đã an bình tại Canberra. Nhìn lại cái chuyến đi như vậy thì Hòa Thượng có những suy nghĩ như thế nào thưa Hòa Thượng?
Nói chung vì mình là một người của công chúng cho nên mình cũng không có thể mà lắng lặng một cách hoàn toàn mà âm thầm đi. Thì một khi tôi đi thì tôi cũng có thông báo trong giáo hội và bạn hữu, pháp hữu ở bên Việt Nam biết. Thì tôi nghĩ nó sẽ tới tay nhà cộng người Việt Nam, nếu họ suy nghĩ họ không muốn cho mình vào nữa thì họ chặn. Chẳng qua là họ không có đủ can đảm để nói sự thật là vì lý do họ không có cho mình vào, thì họ phải chỉ nói vu vơ không cho vào. Tôi có đặt ra được khoảng chừng trên 10 cái điều sai lầm mà họ đã làm trong cái vụ chặn tôi về. Tôi đang suy nghĩ là tôi sẽ phản đối bằng cách nào, tại vì cái thẩm quyền cao nhất mà ra quyết định này thì tôi nghĩ chắc ở ban tôn giáo nhà nước ở trung ương ở Hà Nội. Họ mới đưa một cái ông trung tướng Vũ Chiến Thắng từ phó bộ trưởng bộ công an qua làm trưởng ban tôn giáo nhà nước. Cái bang này nghe chữ là người bang thì nhỏ nhưng mà thực tế là nó cũng tương đương một cái cục lớn của trong một cái bộ vậy đó. Thành ra họ mới đưa một người hết sức là quan trọng qua, họ khuyết cái chức trưởng bang này cũng có trên dưới năm nay mà họ tìm lâu lắm bây giờ mới có được. Nhưng mà về chuyên ngành Phật giáo thì họ có một cái ông tiến sĩ Bùi Hữu Dược. Thì tôi nghĩ chắc lẽ ông này ông sẽ phối hợp với những người làm công an ở tỉnh Bình Định nơi tôi về đó. Họ cũng thăm hỏi những cái nguồn tin riêng của họ, họ biết. Họ nghĩ mà họ mà để cho tôi về thì họ cũng có khả năng mà cấm tôi đi chỗ này chỗ nọ, gặp người kia người nọ được. Cho nên thì tốt nhất là họ không cho vào thì đỡ lo hơn, tôi đoán như vậy.
Dạ vâng, thưa Hòa Thượng, cách nay cũng khoảng vài tuần thì sư ông ở bên Làng Mai đang nghỉ dưỡng ở Thái Lan.
Thiền sư Nhất Hạnh đó.
Thiền sư Nhất Hạnh cũng đã về Việt Nam một cách an toàn và nhiều vị khác ra vô Việt Nam cũng không có gì khó khăn. Về phía Phật giáo, nhiều người khác thì ở Úc này cũng đã về Việt Nam và cũng đã bị cấm không cho vào Việt Nam giống như trường hợp của Hòa Thượng mới đây. Thưa Hòa Thượng, có phải rằng những hoạt động của Hòa Thượng cổ suý cho tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như là tham dự những cái sinh hoạt cộng đồng tại nước Úc này làm cho họ khó chịu thưa Hòa Thượng?
Mình có thể mình nghĩ như vậy, nhưng mà nếu nghĩ vậy mà là nếu mà độc giả của anh có ai khó tính cho rằng đề cao chính mình quá thì tôi xin lỗi, nhưng mà thật sự mà nói đó thì trường hợp cá nhân của tôi nó không giống như thiền sư Nhất Hạnh. Có thể ngài có nhiều suy tư, cái này là chuyện những chuyến trước cách đây 10 năm gì đó chứ không phải bây giờ. Giờ thì ngài đâu yếu quá mà ngài đâu có nói chuyện được đâu, ngài chỉ về ngành tĩnh dưỡng thôi, thành ra cũng đâu có gây nguy hiểm gì cho ai được, đâu có mở miệng nói chuyện được, ngài hết nói chuyện được rồi anh nhà. Con người của tôi đó là 34 năm nay ở nước ngoài và có lẽ từ nay cho đến trọn đời và cho đến khi Việt Nam mình có được đầy đủ tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do dân chủ thì chưa biết mình sẽ làm cái gì để giúp cho cái tiến trình đó. Nhưng mà tôi chưa có bao giờ nguôi ngoai cái tấm lòng yêu thương đất nước, tổ quốc của mình, đạo pháp của mình. Một khi mà thấy quê hương còn đau khổ, khốn cùng, mất tự do, mất nhân quyền như vậy thì mình không yên tâm đó, lúc nào cũng cứ đau đớn trong lòng. Cố gắng giúp đỡ mọi cách nhưng mà cái sức lực của mình có hạn. Ví dụ mình chỉ giúp được vài 300 tăng ni nhỏ tu học, trẻ tu học, nhưng mình không thể giúp được hết cả 5-7 ngàn người, ví dụ vậy. Vì trong cái số đông đó thế nào cũng sẽ có những người duy trì Phật pháp tốt, thì trong số đông đó thì có vài người nhất định là bị nhà cộng sản sử dụng, nhưng mà số đó là số rất ít, mình làm sao mình loại trừ được. Sở dĩ không về cũng được, cũng làm được mấy chuyện đó, nhưng mà tại vì cũng còn những cái quan hệ này nọ thành ra cũng phải về. Dù chuyến năm ngoái tôi về cũng may mắn vô hầu được Hòa Thượng Quán Độ vài tiếng đồng hồ, gặp được ngài Tuệ Sĩ vài tiếng đồng hồ và những giáo phẩm của Giáo hội Thống Nhất cũng như là thăm những giáo phẩm của giáo hội mới bây giờ. Nói chung chúng tôi cũng là những người bạn hữu đồng lớp với tôi bây giờ toàn là những người làm việc ở cấp trung ương hết. Họ cũng có những cái tâm sự của họ, thành ra mình cũng có thể chia sẻ được.
Nhưng mà thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng có nghĩ rằng có một dịp nào đó Hòa Thượng sẽ trở về Việt Nam không, trong tương lai gần này không ạ?
Tôi sẽ trở về tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục xin visa về, mà họ mà không cho tôi còn chỉ trích nhiều hơn nữa. Tôi trước cái lần năm ngoái đi được, tôi đã từng xin 7 lần không được, 8 lần không được, năm ngoái mới được. Không biết năm ngoái không được là họ vô tình, họ cấp hay là cố ý tắc cũng chưa biết. Nhưng mà lần này mà tôi xin không về không được, chẳng những là tôi sẽ lớn tiếng chỉ trích cái sự nhỏ mọn, tôi gọi dùng cái chữ nhỏ mọn của ban tôn giáo. Nói họ hèn hạ thì nó hơi tội nghiệp cho họ, hơi sắc nặng chút, họ nhỏ mọn quá. Phải chi họ mà can đảm một chút thì họ nên đối diện với tôi và nên đối thoại với tôi tốt hơn là tránh né. Tôi mời ông Vũ Chiến Thắng với ông Bùi Thấu Dược nên tranh luận với tôi về những cái điều mà họ làm mà tôi cho là sai, họ cho là đúng. Chúng ta phải nên công khai đối thoại với nhau đây. Mấy anh là có học thức nhiều quá mà, mấy anh chủ trương của Bộ Bí Thư đưa ra đường lối, mấy anh thi hành, mấy anh đóng góp ý kiến mấy anh, mà tại sao anh không dám can đảm đối thoại với một người tu sĩ nhỏ như tôi? Tại sao phải trốn trong bóng tối để mà chỉ cắt đường không cho tôi về thôi? Đáng lẽ tôi về đó, tôi sẽ sẽ mời mấy anh đến chùa của tôi và mời mấy anh nói chuyện với tôi. Chúng ta sẽ tranh luận cho tới cùng tại sao các anh làm sai mà làm như thế nào mới đúng hơn. Rồi mấy anh phải trả lời cho tôi biết những cái chuyện mấy anh làm là sao gọi là đúng. Và tôi nghe tôi lý luận thì mấy anh biết có sai hay đúng. Tất nhiên cuối cùng mấy anh vẫn cho mấy anh là đúng. Nhưng mà chúng ta phải tìm một cái khoảng trống nào đó để mà chúng ta phải lo xây dựng đất nước Việt Nam, tại vì thù trong giặc ngoài, nào là người chống phá trong nước giết hại dân lành, nào là Trung Quốc chiếm tìm cách để chiếm Việt Nam mà các anh lại đàn áp một cái khối Phật giáo to lớn như vậy là vô lý. Cho nên tôi nghĩ là họ không có can đảm nói chuyện với mình, cho nên mới tìm cách đẩy mình ra khỏi Việt Nam một cách rất là không được hay lắm nhỉ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.